110. Câu chuyện Diệu Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân, cặp hoa vũ, bảo dân, vô số chủng, vi tường, vi thoại, biến trang nghiêm. Đây, thế cái bài này nói gì? Cái bài này nói lên rằng là muốn đọc cái bài này, tôi nói tôi thuật một cái chuyện này để cho các Phật tử để ý. Trong kinh Pháp Hoa, tôi sẽ triển khai là Quan Thế Bồ Tát và Diệu Âm Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát rồi bây giờ đây thì tôi mượn cái chuyện đó để tôi nhắc để cho các vị rằng tôi nói nó có sách mách, nó có chứng, chứ mà tôi tự đặt ra cái bài giảng nào tôi không có cái nào tôi tự đặt ra đó. Kể cả những bài thơ tôi làm vậy thôi đều là dựa trên kinh không đó. Cái bài mà tôi vừa đọc đó nó giống y như là cái chuyện của kinh Pháp Hoa là Diệu Âm Bồ Tát cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong cái bản Diệu Âm thứ 24 của kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Diệu Âm ở bên một cái đất nước, ở bên một cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm. Cái thế giới của Bồ Tát Diệu Âm ở đó gọi là nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, tức là cái thế giới đó nó trang nghiêm lắm, và tất cả môi trường hoàn cảnh đó đều là rực rỡ sáng suốt, rực rỡ trong sạch thanh tịnh, không có chỗ nào mà không sáng suốt, không rực rỡ, không trong sạch, không thanh tịnh, gọi là nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, nghĩa là nó đẹp đẽ lắm. Đó là cái chỗ, cái xứ, cái cõi nước của Bồ Tát Diệu Âm ở đó. Thì cái ông Địa Tạng Bồ Tát này cũng vậy đấy. Cái tên của đất nước thì khác, nhưng mà cũng là gần như cái ý nghĩa vậy đó. Nhất thiết tịnh quang trang, tất cả đều là thanh tịnh, đều là sáng suốt, đều là trong sạch, đều là đẹp đẽ, đều là an vui hạnh phúc, chứ không có cái hiện tượng đau khổ của phiền não của vô minh. Cái xứ của Bồ Tát ở là vậy. Bồ Tát Diệu Âm đã vậy. Mà khi mà Đức Phật Thích Ca mà nói kinh Pháp Hoa đó, thì Bồ Tát mới xin phép Đức Phật của mình để đi đến dự nghe kinh, nghe Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa. Thì trong khi mà Diệu Âm Bồ Tát mà đi được cho phép đi rồi đó, thì vừa xuất hiện khỏi cái nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm của mình đó, thì trên cái đường đi ngang qua quốc độ nào, đi ngang qua thế giới nào, thì quốc độ đó, thế giới đó đều cũng là tịnh quang trang nghiêm, cũng đều là hương thơm ngào ngạt, tất cả những loại hoa trổ rực rỡ sắc màu, gió thì nhẹ mát mẻ, rồi tất cả những cái âm thanh của các cái loài côn trùng cầm thú đều là diễn nói những cái âm thanh dịu dàng nhẹ nhàng, làm cho tâm hồn con người nghe tới đâu là nhẹ nhàng, là mát mẻ tới đó. Trăm ngàn thứ cỏ cây hoa lá đều trổ bông trổ hoa đẹp đẽ đón chào. Trời thì nghĩa là mây vàng, mây xanh, mây đỏ rực rỡ đẹp đẽ, và mưa những cái thứ mây đẹp, mưa những thứ hoa đẹp, hương đẹp rực rỡ. Thế thì về cái cảnh trí trên cái ngày đó là cái lúc mà Diệu Âm Bồ Tát gần tới đó thì cũng đẹp đẽ vậy đó. Thế thì đại chúng mới hỏi Bạch Thế Tôn, chứ sao hôm nay lại cái đất nước thế giới nó có cái hiện tượng lạ lùng đẹp đẽ kỳ quặc mà xưa nay không có? Thì Đức Phật mới nói rằng có Bồ Tát Diệu Âm từ cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm kia đã từng xin phép với đấng giáo chủ của thế giới đó đến để thăm ta, để học hỏi, để nghe pháp của ta. Do đó mà nó có cái định lặng như thế. Đây rồi thì trong cái thời gian mà Bồ Tát Diệu Âm mà đến cái cõi Ta Bà, đến cái thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca đấy, cái thế giới mà gọi là thế giới chịu đựng, thế giới thâm nhẫn của Phật Thích Ca đầy nguyên nhân đau khổ và quả đau khổ đó, thì cái ngày đó không có đau khổ nữa, cái ngày đó là tất cả đều lành hiện tượng tốt. Nó không còn thấy sự đau khổ nữa. Thế thì là khi mà nghe cái thời pháp qua rồi của Phật Thích Ca nói rồi đó, tới chừng Diệu Âm Bồ Tát xin phép để trở về, thì trên đường mà trở về cái nước kia thì ngài đi rút lui đi tới đâu á, thì cái cảnh Ta Bà nó trở lại những cái hiện tượng của cái kiếp con người ở cõi Ta Bà là phải chịu đựng, là phải sanh nhẫn, là đầy nhảy cái nguyên nhân khổ đau và cái quả khổ đau. Nghĩa là nó trả lại cái trạng thái cũ không còn đẹp đẽ nữa. Đấy. Đó là cái câu chuyện của Diệu Âm Bồ Tát. Thế thì là cái ta hiểu cái đó như thế nào? Đó, nghe cái câu chuyện đó của Kinh Pháp Hoa đó, rồi mình cũng phải hiểu cái mật nghĩa, cái thâm nghĩa, cái quyền nghĩa, cái vô lượng nghĩa, cái ý Phật muốn dạy. Chữ Diệu Âm nó tức là cái âm thanh màu nhiệm. Cái âm thanh màu nhiệm, cái âm thanh trong sáng của lương tâm lương tri của mình gọi là Bồ Tát Diệu Âm đấy. Còn mình nghe những cái âm thanh nó xúi dục mình là trộm cướp nè, giết người nè, là dâm dục nè, nói láo nói lưỡi hai chiều, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác nè, và nó thúc giục mình những cái ý nghĩ về tham, về sân, về si nè, thì cái đó không gọi là Diệu Âm được. Mà cái âm thanh đó là cái âm thanh đó của âm thanh của A Tỳ Ngục. Đó là những cái tiếng rên rỉ réo gọi của A Tỳ Ngục, chứ không gọi là Diệu Âm. Cho nên khi nào mà đọc trong cái Địa Tạng, mình thấy là các cái tiếng la, những tiếng rên, tiếng khóc ở trong các cái tiếng ngục đó, các tiếng ngục đó nó không có 18 cảnh địa ngục gì, có tầng như cái ổ ong và dẻ, không có phải vậy. Kinh Địa Tạng nói nhiều thứ địa ngục lắm, không có 18 tầng địa ngục là ta ưa thề đó. Tôi mà tôi có nói gạt, tôi nói sai, nói dối vậy cho tôi đọa 18 tầng địa ngục đi. 18 tầng địa ngục đó, tại sao 18 mà không nói 17, mà cũng không nói 19 là tại đâu? À, cho nên là tôi nghe đó nha, có những vị thầy họ làm ăn, họ kiện tụng nhau, rồi họ bất mãn nhau, rồi họ nói cái điều đó tôi không có làm, tôi không nói, cái nợ nần đó tôi có mượn, nếu mà tôi mà có nói sai cho tôi đọa 18 tầng địa ngục. Tôi nghe tôi cười quá, tôi cười mình tôi vậy đó. Nếu mà cho tôi hỏi tại sao lên 18 tầng mà không nói 19 tầng, mà tại sao cũng nói 17 tầng, 15 tầng mà phải nói 18 tầng là tại sao? Cái đó là nếu hỏi như vậy là bí à. Cho nên có nhiều vị Phật tử muốn hỏi thầy lắm mà không dám hỏi, sợ thầy mình nói không được, tội nghiệp. Sợ thầy mình nói không được, rồi tội nghiệp thầy mình. Thế tại sao lại 18 tầng địa ngục? Tôi có nói sai vậy cho tôi đọa 18 tầng địa ngục. Thế thì nhiều chuyện lắm mà trong kinh Địa Tạng nhiều thứ địa ngục lắm. Mà trong đó có 18 tầng, rồi 36 tầng, 36 địa ngục, rồi còn nhiều cái địa ngục nữa, mà có địa ngục gọi là địa ngục vô gián. Thế nào là vô gián? Rồi thế nào là hữu gián? Kinh Địa Tạng nói địa ngục vô gián. Ở đây tôi không phải là giảng kinh Địa Tạng, cho nên tôi chưa có nói hết cái việc đó. Nhưng mà tôi báo cáo cho Phật tử biết rằng địa ngục không có ở đâu hết. Ông Địa Tạng đừng gọi là U Minh giáo chủ nha. Như cái bài Hô Chuông hả đó. Hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngầm thuận thông thiên đường hà triệt địa phủ. Cái địa phủ này đó, nó không có ở đâu dưới đất gì hết á. Chữ địa là tâm địa đó, mà cũng chữ địa là có cái lúc là gọi là địa ngục. Địa ngục là cái ngục đó do tâm địa của mình làm ra. Mà chữ địa ngục đó là cách nghĩa đen vậy cũng chưa trúng. Chữ địa ngục đó ta dịch đó là khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, là chấp hữu, là chấp vô. Nó thành ra địa ngục. Chứ đừng nói cho ông Địa Tạng là ổng là giáo chủ của cõi U Minh. U Minh là cái cõi địa ngục ở dưới lòng đất, rồi ông ở trong cái địa ngục vậy, rồi ông thường làm việc với nhất điện, bình đẳng dương, nhị điện, thái xuân dương, tam điện, tống đế dương, cho tới thập điện, rồi chuyển lên thánh vương. Không có. Cái đó là tưởng tượng nói tầm bay tầm bà. Không có cho thập điện nào mà lọc ra cái đó để trị ai hết á. Để tôi nói vậy cho nên các vị nói tôi là nó hỗn rồi, không dị tình thập địa, không có thập địa. Rồi dưới có ngưu đầu, rồi có mã diện, rồi có quỷ sứ, rồi có mạnh bà, rồi cho uống thuốc lú, rồi đầu thai lên. Cho nên có người khi đầu thai lại là quên hết á. Trời Phật ơi, các vị nghe chữ đó thì sao lại nghe đạo Phật được. Nhận dễ ra nó có cái dễ ra là có chồng còn đi lấy trai, chết xuống âm phủ cứ hai nấu dầu. Nó hù mấy người đàn bà đấy. Vậy chứ mấy cái người mà có chồng đi lấy trai, chết xuống âm phủ cứ hai nấu dầu, nó có dễ đàng hoàng nha, cưa chảy máu đàng hoàng. Còn mấy cha mà đi lấy mèo đó, làm tan rã gia đình, làm con cái đau khổ đó, thì sao không thấy cưa? Không có dễ câu đó. Nó hù đàn bà, nó theo cái chế độ là phu sướng phụ tỳ á, nó hù nó vậy đó. Tại sao cưa đàn bà? Tại sao ta đi lấy tay là cưa ta? Còn mấy cha mà nó nhảy dù tùm lum đó, nó nhiều bà nữa, không thấy cưa. Cho nên là cái đó nó không có phải, đừng có tin cái đó. Không có nhất điện, nhị điện gì hết á. Cho nên là cái vụ tình thất đó nha. Cũng để nhất điện là bình đẳng dương, là nhị điện là tam điện, là tống đế dương, là thất điện, cũng bảy thất đó là bảy cái ông diêm dương đó. Cho nên tôi đâu có chịu, tôi không thèm đi ăn từng thất gì hết. Ăn từng thất là tôi lấy cỡ 500 với tới triệu đó nha, không đi là không. Không có ông nhất điện nào trị cái dòng hồn hết. Mà nếu mà ông nhất điện, nhị điện, tam điện, tứ điện, ngũ điện, lục điện, thất điện là trị cái người Phật tử tại gia, thì vậy thì mấy ông thầy chùa mà tụng 3-4 ngày trời cả trăm ông, mấy người giàu ta rút là cái trăm ông. Còn các cái vị mà có uy tín, có chức chốt trong giáo hội đó, cả ngàn tăng ni mà tụng mấy ngày vậy. Vậy thì là cái công đức của các vị tụng cho ta giảng sanh cực lạc, cực giảng Tây Phương. Công đức đó ở đâu? Đem đi đâu? Đem đi đâu mà giờ mỗi thất rồi tụng thêm lần nữa, rồi ta tăng lần nữa, rồi thất thứ hai tụng lần nữa, cũng mời vậy đó, rồi ta tăng nữa, rồi cái lần 49 ngày đó là lớn nhất, là gọi là cái ngày đó đi đầu thai. Vậy thì là còn cái tụng mà chưa 2-3 cái ngày chết đó. Bây giờ có những vị chức lớn là để tới 5 ngày tới 7 ngày, giờ tụng thành rằng như vậy rồi công đức đó để là cái gì? Nếu được thì đã đi Tây Phương rồi. Còn cúng bãi thánh để làm chi? Còn cái giáp năm đó ta gọi là đệ cửu tuần đó. Giáp năm là đệ cửu điện đó nha. Còn mãn khó là ta cúng đệ thập điện đại đức minh vương án tiền chiếu hạ cho cái sớ đó. Như thế thì là tụng chín bộ chiếc tỏ cúng tiền bạc vậy đó. Mà rồi vẫn cái mãn khó là nói là mãn khó 3 năm chứ còn thì thật là không có 3 năm, có 2 năm này. 7 cái pháp là 49 ngày, bái nhật chi tuần là 100 ngày, rồi tiểu tuần chi tuần là 1 giáp năm, đại tuần chi tuần là mãn khó thật sự là có 2 năm. Mà cúng tuần đại tuần đó, tức là cúng thập điện chuyển luân thánh vương đó, là cái ông Diệu Dương thứ 10. Còn bảy thất là cúng ông Diệu Dương thứ 1 cho tới thứ 7. Đấy. Cho nên tôi học Phật rồi, tôi đâu có thèm cúng cái đó. Tôi đâu có thèm đi chính lễ cái thứ đó. Nói như vậy làm sao nghe được? Anh tụng anh ăn tiền tôi rồi. Ngay cái lúc mà nghĩa là thân nhân tôi mới chết trong vòng 3 ngày là tụng gần như vậy. Mà có những cái ông lớn ở Việt Nam là cả ngàn người cả trong nước tụng. Vậy thì tụng để làm gì? Đãi cơm để làm gì? Mà rồi 7 ngày lại cầu siêu nữa. Rồi 7 ngày còn siêu nữa là cho tới 7 lần 49 ngày là 7 lần cúng. Vậy thì cái ngày thứ nhất có siêu không? Tụng 7 ngày trong lúc làm đám ma nó có siêu không? Rồi sách thứ nhất có siêu không? Làm sao cắt nghĩa được? Đạo Phật như vậy thì làm sao cắt nghĩa được? Vậy thì thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không. Cái câu đó học để làm gì? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không. Thọ tưởng hành thức cũng đều nói như vậy. Sao theo giáo lý của Phật đó thì ngũ ấm giai không, ngũ quẩn vô ngã, ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn giai không thì đâu trả gì cho nó. Thì sao lại còn một cái thức? Còn người thế gian thì gọi là thức, gọi là hồn chứ gọi là linh hồn. Còn các hòa thượng tu như vậy đó mà gọi là còn giác linh, ở cho tới 49 ngày, rồi ở cho tới 100 ngày, rồi ở luôn cho tới giáp năm, rồi ở luôn cho tới mãn khó, rồi ở luôn cho tới cái tuần cúng dỗ lần thứ 40, 50, 60 là sao? Cái đạo Phật gì ăn nói lật lọng, cáo cỡ, láo phép như vậy để bắt người ta nghe cái kiểu kỳ cục vậy sao ta nghe được? Cái người mà có trí tuệ chút, người ta có tham thiền, có tu học tham thiền một chút là ta nghe nó thật lắm, nó bậy bạ như vậy. Thì tôi nói các vị tham thiền đi. Tham thiền các vị nghe thử, rồi các vị tham thiền thử đi. Chứ tôi rồi tôi chịu hết nổi rồi. Tôi chịu không nổi với cái đạo Phật của ta học mà không chịu nói cho bá tánh, cho bổn đạo nghe cho rõ. Rồi nói cái kiểu úp úp mở mở mưa mưa màng màng vậy. Để mà lấy tiền mà ăn thì tôi ăn không nổi, thành ra tôi nói phải nói thiệt vậy. Mà hồi nào giờ tôi muốn nói lắm nè, mà bởi vì giảng công cộng là nói kiểu này không có được. Nói kiểu này là nửa chừng lát đá cái tổng người ta nửa chừng ta bỏ ta đi thì coi sao được. Mình mất tinh thần, mình không có được. Chưa kể là có người tổ chức đánh nhưng mà. Thì cách đây mấy chục năm rồi cũng có nhớ mình tổ chức đánh nó chứ, nhưng mà tại nó chưa đánh nó còn nghĩ sao đó. Bây giờ đây này giảng về là cũng có người sắp muốn đánh nữa đấy. Nhưng mà chừng nào thì chưa biết. Chứ nói về là đụng chạm gì lắm đó. Mà đụng là tôi tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu. tự do dân chủ theo ý muốn của tôi. Cho nên tôi nói như vậy, nếu các vị mà thấy là không trúng thì các vị đừng có nghe thôi. Chứ còn mình là lộng hành làm bậy bạ thì chắc chắn là không được rồi, bởi vì nó còn có cái cơ quan trị an của nhà nước chứ. Đâu phải ai muốn làm sao làm. Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có cái tự do tín ngưỡng. Hiến chương của nhà nước thì có tự do tôn giáo, có tự do dân chủ, có tự do phát biểu, tự do ngôn luận. Miễn là mình đừng có đụng tới cái quyền lợi, cái chính trị, trị an của đất nước. Còn cái tín ngưỡng của mình thì mình có quyền nói. Cho nên ngay bây giờ tôi thích ra cái gì là tôi nói. Còn tôi gửi gắm đến các vị bằng lòng nghe, không bằng lòng thôi. Chứ tôi nói đây là nói thật trong đó. Cho nên là khể thủ từ bi, đại giáo chủ Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân. Ở đây là tôi nói cái đức Diệu Âm Bồ Tát rồi, là cái âm thanh màu nhiệm, âm thanh thánh thiện của lòng mình, nó dục giả, nó nhắc nhở tâm mình. Mà khi mà Bồ Tát Diệu Âm mà xuất hiện là du xuân du khắp phương trời đó nha. À, cái người mà trong tâm hồn vui vẻ mà lại cái cảnh trí của mùa xuân nữa thì du xuân du khắp phương trời đấy. Diệu Âm Bồ Tát mà xuất hiện thì là khắp phương trời, khắp thế giới quốc độ Ta Bà cũng như thế giới của mười phương, chỗ nào mà có Diệu Âm đi ngang qua là thế giới đó đều là đẹp. Cũng như cái người mà trong tâm hồn mà vui vẻ mà quan lạc mà không có phiền não vô minh đó, thì đi ngang bất cứ thế giới nào đều là nhìn thấy đẹp hết. Ngược lại có những người đi nhìn bất cứ thế giới nào cũng không đẹp. Cũng không đẹp, chẳng qua là máy bay chở đi vậy thôi, tàu chở đi, chứ còn nhìn đâu cũng đau khổ hết. Hỏi sao vậy? Tại sao lại có người đó? Có, dễ dàng, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Cái người mà tương tư, cái người mà thất tình, cái người mà yêu đơn phương mà không thành tựu được, thì đi đâu cũng đau khổ, nước nào cũng đau khổ, đi xe gì cũng đau khổ, máy bay là ngon lành, mát mẻ mà cũng thấy mệt nổi đau khổ. Là tại vì buồn xuân riêng để cho người tương tư. Học cái miếng mình mới học vậy. Đấy. Thế thì là để Diệu Âm Bồ Tát mà xuất hiện thì là mười phương pháp giới. Đi ngang nước nào đều rực rỡ sắc màu. Mưa hương, mưa hoa, mưa các thứ nhạc trỗi. Gió mát mẻ, ráng trời trăng sao. Bay đều là mây đẹp đẽ, và lòng người đi tới đâu cũng đẹp đẽ, tâm qua đua nở đẹp đẽ, tại vì là cái âm thanh màu nhiễm thánh thiện của lòng mình nó đã đẹp đẽ, nó mát mẻ, nó trong sáng rồi thì nhìn đâu cũng đều vui hết. Ý là dạy cái đó. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy.